Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Siêu Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn.
Tin Manila, Philippines. Đài Phát thanh Chân lý Á Châu cử hành ngày kết thúc chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines đã có buổi gặp gỡ để cử hành việc kết thúc chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn, vốn đã được đài thực hiện từ 49 năm qua với các ngôn ngữ thuộc những quốc gia tại Á Châu từ năm 1969. Bên cạnh sự hiện diện của ban quản trị, các nhân viên, cựu nhân viên, các thành viên của các ngôn ngữ, các bạn hữu xa gần của đài và khoảng 200 người, buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của một số giám mục trong ban điều hành Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Đứng đầu là Đức cha Roberto Manlari, Giám mục Giáo phận San Jose Nueva Ecija, Philippines, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, các giám mục thành viên như Đức cha Raymond Wickramasinghe, Giám mục Giáo phận Gan ở Sri Lanka, Đức cha Milo Hubert Vergara, Giám mục Giáo phận Pasig, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, Đức cha Antonio Tobias, Giám mục Giáo phận Novaliches, Philippines, Đức cha Joseph Luchai Thakwisai, Giám mục Giáo phận Udon Thani, Thái Lan, và Linh mục Raymond Ambrose, người Ấn Độ, Thư ký Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Chủ đề của ngày cử hành là Đài Chân lý Á Châu từ truyền thông cũ sang mới. Buổi gặp gỡ được bắt đầu bằng thánh lễ tạ ơn do Đức cha Manlari, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, chủ tế. Đồng tế với Đức cha Manlari là 4 giám mục nói trên cùng khoảng 20 linh mục thuộc các ngôn ngữ của đài. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức cha Manlari mời gọi cộng đoàn hiện diện cùng tạ ơn Thiên Chúa trong ngày đầy ý nghĩa này của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, đó là kết thúc chương trình phát thanh qua làn sóng ngắn và bắt đầu chương trình trực tuyến toàn diện. Đồng thời, Đức cha cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với đài trên hành trình mới trong việc thực thi sứ mạng loan báo tin mừng qua phương tiện truyền thông hiện đại. Trong bài giảng thánh lễ, cha Raymond Ambrose, thư ký văn phòng truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đã xúc động mô tả hành trình hình thành nên Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ những ý tưởng và buổi họp đầu tiên của năm 1958 thuộc thế kỷ thứ 20. Vị thư ký văn phòng truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu tin rằng Chúa Thánh Thần đã soi sáng và hướng dẫn các giám mục Á Châu trong việc hình thành và đồng hành với đài. Cha Raymond cũng không quên nhắc lại những hỗ trợ về mọi mặt, nhất là kinh phí và kỹ thuật cho Đài Phát thanh Chân lý Á Châu ngay từ những ngày đầu tại Malolos, Balawit và thành phố Quezon của các tổ chức và cá nhân, cách riêng của Hội đồng Giám mục Đức Quốc. Sau hết, cha Raymond nói rằng, tự hành ngày họp mặt hôm nay không có nghĩa là chúng ta sẽ đóng, sẽ không hoạt động nữa, nhưng là tiến bước trên một hành trình mới, tiếp cận và gặp gỡ với nhiều thành phần hơn để loan báo tin mừng của Chúa Kitô bằng các phương tiện truyền thông xã hội hiện đại. Cuối bài giảng hướng đến 50 năm thành lập Đài Chân lý Á Châu 1969-2019. Cha thư ký văn phòng truyền thông xã hội thuộc Liên hội đồng Giám mục Á Châu cầu chúc Đài Chân lý Á Châu luôn thăng tiến, nhất là không ngừng nỗ lực để làm cho những giấc mơ của các vị sáng lập cách nay 49 năm trở thành hiện thực, trở thành tiếng nói của Kitô hữu tại lục địa Á Châu, vượt qua những ranh giới để chia sẻ Chúa Kitô không chỉ cho các tín hữu Á Châu địa phương mà còn hướng đến các khán thính giả Á Châu toàn cầu. Ngay sau khi dùng bữa trưa, mọi người tham dự cùng lắng nghe bài thuyết trình chủ đề của Đức cha Milo, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Philippines, Đài Chân lý Á Châu từ truyền thông cũ sang mới. Trong bài thuyết trình, Đức cha Milo đã đi từ những văn kiện truyền giáo của giáo hội nơi công đồng Vaticano thứ hai, nhất là từ các vị giáo hoàng nói được truyền giáo và các cách thức truyền thông tin mừng của Chúa, như Đức Phaolô thứ sáu, Đức Gioan Phaolô thứ hai, Đức Benedicto thứ 16 và Đức giáo hoàng đương kim Francisco. Từ những văn kiện vừa nói, cộng với những thống kê mới nhất về xu hướng sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại của con người trong thế kỷ thứ 21, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Philippines đã cho thấy những thách đố mà các nhà truyền thông công giáo cần lưu tâm và thực hiện trên hành trình loan báo niềm vui của tin mừng bằng các phương tiện truyền thông hiện đại. Cách riêng, Đức cha Milo nhấn mạnh đến nội dung, cái chất của sứ điệp mà nhà truyền thông muốn loan báo đến các khán thính giả của thế giới đa chiều, đa phương tiện như hiện nay. Sau hết, Đức cha Milo cầu chúc cho mỗi nhà truyền thông của Đài Chân Lý Á Châu thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, luôn biết dựa vào sức mạnh và ân sủng của Chúa Thánh Thần để có thể làm cho lời Chúa được vang xa hơn nữa. Tiếp đó là những lời phát biểu chúc mừng từ các giám mục hiện diện, xen kẽ với các tiết mục trình diễn mang tính văn hóa từ các ngôn ngữ của đài. Vào cuối buổi gặp gỡ là nghi thức đầy biểu tượng và xúc động đối với các thành viên tham dự, nhất là các nhân viên của đài. Nghi thức ngưng phát thanh qua làn sóng ngắn và chuyển tiếp sang trực tuyến. Như vậy, sau 49 năm phát thanh qua làn sóng ngắn, kể từ mùng 1 tháng 7 năm 2018, các ngôn ngữ của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines, trong đó có chương trình tiếng Việt, sẽ không còn phát thanh các chương trình của mình qua radio với làn sóng ngắn nữa, mà sẽ phát thanh trực tuyến, online. Riêng với chương trình tiếng Việt thì các tiết mục vẫn không thay đổi. Quý khán thính giả có thể nghe các chương trình tiếng Việt từ trang web của Đài, hoặc từ ứng dụng dành cho iOS và Android, qua các thiết bị có kết nối Internet như máy vi tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể đón xem và nghe một số tiết mục của Ban Việt ngữ trên mạng xã hội Facebook và YouTube. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople. Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ lập trường của Đức Thượng Phụ Bartolomeos đệ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, tố giác thái độ làm lơ của nhiều người đối với những sáng kiến và nỗ lực liên đới với người nghèo. Đức Thánh Cha Francisco quản diễn tư tưởng trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 28 tháng 6 vừa qua, dành cho phái đoàn Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople về Roma để tham dự lễ kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, mừng vào ngày 29 tháng 6. Đức Thánh Cha nói, nơi bao nhiêu xã hội truyền thống được coi là Kitô, bên cạnh những tấm gương rạng ngời về lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô, người ta thấy đức tin Kitô dần dần bị lu mờ, đức tin không còn ảnh hưởng đến những chọn lựa của cá nhân và những quyết định công cộng nữa. Sự coi rẻ phẩm giá con người, sự tôn thờ tiền bạc, bạo lực lan tràn, sự tuyệt đối hóa khoa học và kỹ thuật, sự khai thác bừa bãi các tài nguyên thiên nhiên, đó là vài dấu chỉ trầm trọng về một thực tại bi thảm mà chúng ta không thể cam chịu. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều Đức Thượng Phụ Bartolomeos đã quả quyết trong diễn văn tại cuộc viếng thăm mới đây tại Roma để tham dự hội nghị quốc tế về những chính sách và lối sống mới trong thời đại kỹ thuật số. Đức Thượng Phụ nói, chúng tôi bác bỏ câu nói sống chết mặc bay, cho rằng không có giải pháp khác. Thật là điều không thể chấp nhận được, những hình thức phát triển và sức mạnh liên đới xã hội và công lý bị cố tình làm ngơ không biết đến và bị vu khống. Các giáo hội chúng ta có thể kiến tạo những khả năng mới để biến đổi thế giới chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Thượng Phụ Bartolomeos đã mau mắn nhận lời đến thành Paris ngày 7 tháng 7 tới đây để tham dự ngày suy tư và cầu nguyện cho Trung Đông, theo lời mời của Đức Thánh Cha cùng với các vị thủ lãnh của các giáo hội và cộng đồng Kitô ở Trung Đông. Tin Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng khai mạc năm Thánh các Thánh tử đạo Việt Nam. Sáng thứ Sáu, 29 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ giáo xứ Thất Khê, giáo hạt Lạng Sơn, giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng đã long trọng khai mạc năm Thánh, kỷ niệm 30 năm tôn phong các Thánh tử đạo Việt Nam. Đông đảo mọi thành phần dân Chúa từ khắp các giáo xứ, giáo điển trong giáo phận đã về tham dự thánh lễ trong một bầu khí sốt sắng và trang trọng. Vào lúc 8 giờ 45 phút, tại nhà thờ cổ của giáo xứ, cộng đoàn khai mạc cuộc rước kiệu tôn vinh các thánh tử đạo. Đức cha Giuse Châu Ngọc Chi, giám mục giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng, quý cha và dân Chúa cùng tham gia rước kiệu thánh tích và chân dung các thánh tử đạo Việt Nam. Tại nhà thờ, cha chánh văn phòng tòa giám mục Giuse Đỗ Hồng Phúc đã đọc thư công bố năm thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể dân Chúa. Văn thư vừa nói lên ý nghĩa của năm thánh, vừa nêu lên những thực hành mời gọi giáo hội Việt Nam sống đức tin trong năm thánh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ rằng, tử đạo là một ơn trọng đại mà Thiên Chúa ban cho những người có đức tin. Kho tàng đức tin được chứa đựng trong những bình sành, con người được vững vàng là nhờ nguồn lực vô song Thiên Chúa ban. Các kỳ tử đạo là những con người bình thường như chúng ta, các ngài đã lãnh nhận đức tin, đã sống đức tin và làm chứng cho đức tin bằng chính mạng sống của mình. Các ngài đã khẳng khái một mực tuyên xưng đức tin dẫu biết bao thử thách đau thương. Tiếp tục bài giảng, Đức cha Giuse nói tiếp. Trong gần 500 năm qua, từ khi tin mừng được loan báo và đón nhận trên đất nước Việt Nam, khoảng 300.000 người đã đổ máu mình làm chứng cho đức tin. Chắc chắn rằng, nơi giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng chúng ta cũng đã có nhiều người hy sinh cách này cách khác vì đức tin, vì sứ vụ truyền giáo nơi miền đất sơn cùng thủy tận này. Đó là những chứng nhân âm thầm nhưng lại là những hạt giống đức tin quý giá mà Thiên Chúa đã gieo xuống vùng đất này. Tiếp đó, Đức cha Giuse mời gọi mỗi cộng đoàn giáo xứ và mỗi người trong năm thánh này hãy học cho biết gương đức tin của các thánh tử đạo để đời sống đức tin được vững vàng và mạnh mẽ. Đức cha nói, chúng ta lãnh nhận đức tin và với niềm cậy trông vào ơn Chúa, chúng ta sẽ đủ sức mạnh, kiên trung làm chứng cho đức tin. Đức tin vượt lên trên mọi giá trị trong đời sống chúng ta. Khi tôn vinh các thánh tử đạo, chúng ta càng ý thức hơn sự cao trọng của hồng ân đức tin. Chúng ta hãy bảo vệ gia tài quý báu đã lãnh nhận và làm cho đức tin ngày một lan rộng tới mọi anh em xung quanh. Trong suốt năm thánh này, chúng ta hãy cầu nguyện xin các thánh tử đạo tổ tiên chúng ta nâng đỡ chúng ta sống đức tin cách vững vàng và can đảm, biết chọn lựa những giá trị cao quý của nước trời. Ngày nay, đời sống đạo vẫn còn đầy thách đố. Thế gian bày ra biết bao cạm bẫy để chúng ta xa lạc đức tin. Chúng ta hãy cậy trông vào ơn Chúa để xin người nâng đỡ chúng ta trong hành trình đức tin. Ước gì chúng ta nhìn ngắm đời sống đức tin của các thánh tử đạo mà nên nhân chứng của tin mừng bằng chính đời sống của mình, nỗ lực làm cho tinh thần tin mừng thấm nhuần trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu này. Trong bầu khí long trọng của ngày lễ, cuối thánh lễ, Đức cha đã làm phép và trao tặng mỗi giáo xứ một tấm hình chân dung khổ lớn và sách hạnh các thánh tử đạo Việt Nam. Ngài mong muốn trong năm thánh này, các nhà thờ sẽ lập tòa kính các thánh tử đạo và nguyện xin các ngài cầu cùng Chúa ban muôn phúc lành. Đức cha Giuse cũng mời gọi các giáo xứ dành ngày thứ ba hàng tuần để dâng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Trong năm thánh, các sứ đạo được mời gọi hành hương về nhà thờ chính tòa và nhà thờ Thất Khê để cử hành thánh lễ, viếng thánh tích các thánh tử đạo và lãnh ơn toàn sáng. Thánh lễ kết thúc với kinh các thánh tử đạo Việt Nam và phép lành trọng thể ban ơn toàn sáng của Đức Giám mục Giáo phận.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã đến với con như sóng reo vui, tha thiết chờ mong. Con luôn xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã khuyến du con, đã thúc bách con đáp lời xin vâng. Thật lạ lùng quá đỗi huyền nhiệm của ơn gọi, thật lạ lùng quá đỗi hấp lực tình yêu Đức Kitô. Ngàn ngàn năm qua cũng như nay, nhiều triệu con tim vẫn hăng say tìm đến và nguyện bước theo Người. Ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã đến với con như sóng reo vui, tha thiết chờ mong. Con luôn xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã quyến rũ con, đã thúc bách con đáp lời xin vâng.
Hôm nay thứ hai, tuần 13 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 8, từ câu 18 đến câu 22. Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Chúa Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Chúa Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ." Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngày nay rất nhiều Kitô hữu nói rằng đi theo Chúa chẳng dễ dàng và tin theo Ngài cũng lắm chuân chuyên. Thế nhưng sự khó khăn chuân chuyên ấy không thể làm nản chí bao tâm hồn nhiệt thành muốn đi theo Chúa Giêsu, muốn trở nên môn đệ và đồng hình đồng dạng với Ngài. Chúa Giêsu hiểu thấu hành trình gian khổ này, nên Ngài đã tỏ lộ rõ ràng, không úp mở, cho những ai muốn đi theo Ngài biết cái giá phải trả của đời người môn đệ. Đó là đánh mất tất cả những gì chóng qua để được một mình Thiên Chúa là Đấng vĩnh cửu. Nghĩa là bỏ đi những gì là sở thích của cuộc sống hiện tại để tự do chọn điều vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã nói rõ điều ấy. Trước hết với một kinh sư, người hiểu rất rõ những lề luật của Thiên Chúa. Ông cũng là người rất nghiêm túc trong việc tuân giữ những lề luật. Ông đến xin đi theo Chúa Giêsu. Ngài trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Ở đây, điều trước tiên mà Chúa Giêsu muốn cho ông kinh sư hiểu, đi theo Chúa không phải là đi để đạt tới một nơi nào đó trên trần gian này, nhưng là đi để đạt được chính Chúa, Đấng vượt mọi không gian và thời gian, Đấng yêu thương mãi mãi và tha thứ vô cùng. Do đó, một khi đã được chính Chúa hay có Chúa ở cùng, thì người môn đệ sẽ sẵn sàng trao phó đời mình cho Chúa, và để Chúa sai đi đến mọi nơi mọi chốn loan báo tin mừng. Kế đó là với một người môn đệ khác. Người này đã là đệ tử của ai trước đó, nay muốn xin đi theo Chúa Giêsu. nhưng vì những quyến luyến tình cảm gia đình đã làm cho người môn đệ này đắn đo suy nghĩ. Chúa Giê-xu trả lời, anh hãy theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Bằng câu trả lời này, Chúa Giê-xu không có ý nói ông ta phải bỏ cha bỏ mẹ để mà theo Ngài. Nhưng Chúa Giê-xu muốn nói lên một sự chọn lựa ưu tiên hàng đầu cho ơn gọi và sứ vụ. Nghĩa là dù việc thảo hiếu với cha mẹ là điều quan trọng trong lề luật, nhưng điều đó không phải là bổn phận hàng đầu. Bổn phận hàng đầu là phải thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Vì ngoài cha mẹ là đấng sinh thành dưỡng dục, con người còn có Thiên Chúa là đấng tạo thành, đấng đáng được mọi người yêu thương, tôn kính và dâng hiến cuộc đời. Do đó, tiếng gọi hãy theo tôi của Chúa Giê-xu đòi hỏi người môn đệ này dành ưu tiên cuộc đời, phục vụ tin mừng trước hết và trên hết cho Thiên Chúa. Một sự quyết liệt đến độ nghĩa vụ gia đình phải nhường bước. Như vậy, cả hai cách trả lời của Chúa Giê-xu đều là kiểu nói nhấn mạnh, nhằm giúp người môn đệ tự giải thoát mình khỏi các ràng buộc của thế gian, sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa, và thanh thoát dấn thân trong hành trình theo Chúa, để một lòng trung tín cho đến cùng ơn gọi của mình. Bởi nếu không thanh thoát, thì làm sao người môn đệ có thể chấp nhận được bao thiếu thốn trong hành trình theo Chúa? Nếu không chọn Chúa là tất cả, thì làm sao người sứ giả có thể xả thân phục vụ mọi người? Quý ông bà và anh chị em thân mến! Lời mời gọi của Chúa Giê-xu hôm nay không dừng lại nơi những tu sĩ nam nữ, nhưng là dành cho tất cả Kitô hữu. Bởi vì trở nên Kitô hữu là một lời mời gọi hy sinh từ bỏ để giữ vững niềm tin của mình. Chúng ta đi theo và tin vào Chúa. Hành trình đức tin ấy là một huyền nhiệm, là một ân ban mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đức tin ấy khởi đi từ tình thương nhưng không của Thiên Chúa và sự cộng tác nhiệt thành của mỗi con người. Dù đến từ Thiên Chúa, hành trình đức tin vẫn luôn tôn trọng sự tự do của con người. Trong đó, lời mời gọi bước theo Chúa là tình thương khởi đi từ chính Chúa. Nhưng đáp trả ơn gọi, và đáp trả thế nào, lại là tấm lòng của từng người chúng ta dành cho Chúa. Và một khi đã đáp trả, đã chọn bước theo Chúa, mỗi người phải sống ơn gọi ấy bằng cả cuộc đời mình cho đến hơi thở cuối cùng. Lạy Chúa Giê-xu, làm sao con hiểu hết tiếng gọi tình yêu Chúa dành cho từng người chúng con? Vì cuộc đời chúng con là một huyền nhiệm. Và được làm con của Chúa cũng là một huyền nhiệm đối với chúng con. Xin cho chúng con biết từ bỏ mọi sự chóng qua của thế gian, để được Chúa là gia nghiệp vĩnh cửu. Xin cho mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con hôm nay trở thành lời cao rao tình thương của Chúa đến muôn đời. Amen.
Ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã đến với con như sóng reo vui tha thiết chờ mong. Con luôn xác tin ơn gọi là một huyền nhiệm, tình yêu Thiên Chúa đã quyến rũ con, đã thúc bách con đáp lời xin vâng. Lời nguyện cầu tin thác ngàn đời chẳng phai mờ, lời nguyện cầu thắp sáng xuất phát từ nội tâm Đức Kitô. Nguyện lạy Cha yêu hãy xót thương, lạy đoàn môn sinh chốn dương gian.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có kể một câu chuyện như sau. Có hai vợ chồng nhà kia bằng tuổi nhau và thở sinh viên cùng được đi du học tại một trường đại học nước ngoài. Khi đó cuộc sống thật muôn vàn khó khăn. Đến khi tốt nghiệp về nước, họ chung nhau mua được căn hộ 2 phòng, 1 bếp, mỗi người có 1 chiếc xe để đi làm, ngoài ra lại còn dành dụm được 3 chỉ vàng. Ngày ấy được thế là niềm mơ ước của bao người. 3 chỉ vàng ấy họ để trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ, cất giấu bằng cách dìm vào bể nước xây trong nhà. Một lần họ cãi nhau rất to, đến mức 2 vợ chồng ly thân nằm ngủ riêng. Chị vợ thao thức nghĩ, lần này có lẽ đến mức phải bỏ nhau mất, nên chị nghĩ cần phải thủ thế phòng thân. Sáng hôm sau, chị dậy nấu cơm sớm hơn thường lệ. Việc đầu tiên là chị vụt mặt vào bể nước tìm cái lọ cất 3 chỉ vàng, nhưng không thấy. Thấy kỳ lạ và hơi lo, nhưng cũng không thể hỏi ngay chồng. Một tuần sau, họ đã hòa thuận trở lại. Đêm nằm bên nhau, chị vợ hỏi chồng, anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất 3 chỉ vàng ở đâu nhỉ? Sao em tìm mà không thấy? Anh chồng cười khì khì đắc thắng. Này, đằng ấy cứ tưởng mình khôn, nhưng anh còn khôn hơn mình nhé. Đằng ấy dậy 5 giờ sáng để lấy, nhưng anh đây đã dậy từ 2 giờ sáng và lấy nó trước rồi, nghe chưa? Chị vợ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả tình cảm đối với chồng. Lúc ấy cụ thể là gì, ra sao, chị không thể tự giải thích được rõ ràng. Sáng hôm sau dậy sớm, chị viết sẵn 1 tờ đơn ly dị chồng, không 1 lời giải thích, không 1 lời yêu cầu. Chị ra đi. Bây giờ chị kể cũng là người giàu có, thành đạt, nhưng ở một mình. Không ai có cách gì khiến chị muốn lấy chồng nữa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện có một kết thúc buồn, một dư vị cay đắng của tình đời. Không ai mong đợi một kết cục như thế, nhưng bài học chúng ta có thể rút ra được từ câu chuyện đó là cách cư xử với nhau trong cuộc sống. Khi con người ta không thể tìm thấy ở nhau sự yêu thương tin tưởng, thì họ sẽ nghĩ đến việc thủ thế phòng thân bằng những của cải vật chất, những vụ lợi toan tính. Trong thực tế, những cuộc tranh chấp tài sản giữa vợ chồng, anh em, cha mẹ và con cái đã gây bao cảnh đau lòng. Vợ chồng đối xử với nhau như 2 kẻ chưa từng đầu gối, tay ấp, thề thốt yêu thương. Anh em tương tàn, trong cảnh nồi da nấu thịt. Cha mẹ không xem con cái như một phần máu thịt của mình. Con cái không còn tôn trọng cha mẹ là đấng đã có công sinh thành và dưỡng dục. Họ không nghĩ được điều gì khác ngoài việc phải đoạt cho bằng được những quyền lợi vật chất mà mình đang tranh giành bất chấp mọi thủ đoạn. Khi không còn yêu thương, Giu-đa sẵn sàng bán tình nghĩa thầy trò với giá 30 đồng bạc. Cho đến phút cuối cùng trước khi hành động, hắn không có chút hối hận. Khi tình yêu không còn ngự trị, con người có thể đối xử với nhau một cách rất vô tâm và tàn nhẫn. Điều quý giá nhất trên cuộc đời này là tình yêu thương giữa con người với nhau. Nếu đã đánh mất nó, thì những lợi ích của cải vật chất cũng không thể đem lại cho chúng ta sự bình an và hạnh phúc. Giu-đa há chẳng phải đã được 30 đồng tiền bán thầy của mình, nhưng sao anh ta không đi hưởng thụ số tiền mình đang có mà lại tìm đến một cái chết cô đơn và tuyệt vọng? Người chồng trong câu chuyện há chẳng phải đã đắc thắng vì đã nhanh tay lấy 3 chỉ vàng trước người vợ. Nhưng cuộc đời còn lại của anh liệu có hạnh phúc khi người vợ đã ra đi biệt biệt? Vì thế, trong mọi việc, chúng ta nên đối xử với nhau bằng lòng yêu thương. Tình yêu không chỉ là điều tốt đẹp trong cuộc đời của mỗi con người, nhưng nó phải là phần quan trọng nhất. Vì thế, hãy trân trọng và gìn giữ tình yêu thương đối với nhau, và không một thứ của cải vật chất nào có thể bù đắp khi con người mất đi lòng yêu thương. Lạy Chúa, chúng con là những kẻ yếu hèn, tội lỗi, với những tham sân si của Phật người. Vì chút bạc tiền của cải, chúng con sẵn sàng phá vỡ các mối thâm tình của chúng con đối với Thiên Chúa hay với anh em của mình. Xin cho chúng con hiểu rằng, của cải thế gian không bao giờ là bảo đảm hạnh phúc cho cuộc sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống theo lời dạy của Kinh Thánh rằng, hãy để tình yêu là cái đích cao đẹp nhất của cuộc đời. Amen.
Nỗi lòng con ra đi phục vụ, nỗi lòng con ra theo bước cha, nỗi lòng con ra với chân thành, nỗi lòng con ra với tâm hồn bao la. Thank you.